Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 13 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Giám mục Sanchez Sorondo, trưởng ấn các hàng lâm viện khoa học và khoa học xã hội về ý nghĩa Giáng sinh trong năm thánh lòng thương xót. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ về việc tích cực cộng tác và việc giảng dạy giáo lý. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, những mục đích của hôn phối. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 12 tháng Giêng, cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco đã được chính thức xuất bản với tựa đề Tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót. Sách được giới thiệu trong cuộc họp báo lúc 11 giờ sáng hôm qua tại Học viện Augustinianum với sự hiện diện của Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Tác phẩm này ghi lại cuộc phỏng vấn hồi tháng 7 năm ngoái tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha dành cho ký giả Andrea Tornielli của báo La Stampa, chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đã trả lời 40 câu hỏi do ký giả nêu lên và cuộc nói chuyện được phân thành 9 chương xoay quanh chủ đề lòng thương xót. Sách được ấn hành bằng 6 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ấn bản đầu tiên bằng tiếng Ý được trình lên Đức Thánh Cha chiều ngày 11 tháng Giêng vừa qua tại nhà trọ Thánh Marta. Nội dung tổng quát của cuốn sách này được phổ biến tại 86 nước trên thế giới, với những ý tưởng nổi bật nói lên xác tín và tương quan của Đức Thánh Cha Francisco với lòng thương xót của Chúa. Giáo Hoàng là một người cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài cũng xác nhận mối quan hệ đặc biệt của Ngài với các tù nhân. Mỗi lần tôi bước qua ngưỡng cửa một nhà tù nơi tôi đến để cử hành thánh lễ hoặc viếng thăm, tự nhiên tôi nghĩ tại sao họ ở đây mà không phải là tôi. Sự sa ngã của họ có thể là sự sa ngã của tôi. Tôi không cảm thấy tốt lành hơn những người đang ở trước mặt tôi đây. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, như Thánh Phêrô, cả những người kế nhiệm người cũng là những người tội lỗi. Sự kiện ấy có thể là gương mù, nhưng tôi tự an ủi với Thánh Phêrô. Thánh nhân đã chối Chúa Giêsu, dầu vậy người vẫn được Chúa chọn.
Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài cảm thấy xúc động khi đọc một số văn bản của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô I. Albino Luciani, người định nghĩa mình là tro bụi, người ý thức về những giới hạn và những bất tài của mình. Những khiếm khuyết đó được lấp đầy nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Phêrô đã phản bội Đức Chúa Giêsu và các phúc âm mô tả cho chúng ta tội của thánh nhân, tội chối Chúa, và mặc dù tất cả những tội ấy, Đức Chúa Giêsu đã nói với người, hãy chăn các chiên của Thầy. Tôi không nghĩ người ta phải ngạc nhiên khi những người kế nhiệm thánh nhân cũng mô tả mình là người tội lỗi. Trong một nơi khác của cuốn sách, Đức Thánh Cha quả quyết người ta có thể đọc cuộc đời của Ngài qua chương 16 sách ngôn sứ Ezekiel, trong đó tác giả nói về sự xấu hổ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng xấu hổ là một ơn Chúa. Khi một người cảm thấy lòng thương xót của Thiên Chúa, thì họ rất xấu hổ về chính mình, về tội lỗi của mình. Sự xấu hổ làm nổi bật một trong những ơn mà Thánh Ignacio xin khi xưng thú tội lỗi trước tượng Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Trong đoạn 16 ấy, ngôn sứ Ezekiel dạy chúng ta biết xấu hổ. Nhưng trong trọn lịch sử lầm than và tội lỗi của ta, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín và nâng ta dậy. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến cha Carlos Duarte Ibarra vì giải tội mà Ngài gặp trong giáo xứ ngày 21 tháng 9 năm 1953, ngày mà giáo hội kính thánh Matthew. Đức Thánh Cha kể, tôi cảm thấy được lòng thương xót của Chúa đón nhận khi xưng tội với cha Duarte. Đó là một kinh nghiệm mạnh mẽ đến độ nhiều năm sau, ơn gọi Thánh Matthew được mô tả trong các bài giảng của Thánh Beda tiến sĩ trở thành khẩu hiệu giám mục của tôi. Miserando aque eligendo, Chúa chạnh lòng thương và chọn ông.
Khi trả lời phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco đào sâu sứ mạng của giáo hội trên thế giới, trước tiên Ngài nhấn mạnh rằng giáo hội lên án tội lỗi vì giáo hội phải nói sự thật, nhưng đồng thời giáo hội ôm lấy người tội lỗi biết nhận tội của mình, xích lại và nói với người ấy về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tha thứ cả những người đã đóng đinh người trên thập giá và khinh rẻ người. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến dụ ngôn người cha thương xót và đứa con trai hoang đàng, và nói rằng khi theo Chúa Giê-xu, giáo hội được mời gọi phổ biến lòng thương xót của Thiên Chúa trên tất cả những người nhìn nhận mình là người tội lỗi, là người chịu trách nhiệm về sự ác đã làm và cảm thấy cần được tha thứ. Giáo hội không ở trong trần thế để lên án, nhưng để tạo ra cuộc gặp gỡ với tình yêu sâu đậm là lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha xác tín rằng để loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa cần phải đi ra ngoài, ra khỏi các thánh đường và các giáo xứ, đi ra ngoài và tìm kiếm con người tại nơi họ đang sống, chịu đau khổ và hy vọng. Ngài trở lại hình ảnh giáo hội như một bệnh viện dã chiến, và nhận xét rằng giáo hội đi ra ngoài có đặc tính là trỗi lên tại nơi có chiến đấu. Giáo hội không phải là một cơ cấu vững chắc, có đầy đủ mọi sự, nơi mà người ta đến để chữa trị những bệnh tật nhỏ và lớn. Đó là nơi người ta thực hành thứ y khoa cấp cứu, chứ không phải đi tái khám chuyên môn. Vì thế, Đức Thánh Cha mong muốn rằng năm thánh đặc biệt lòng thương xót ngày càng làm nổi bật khuôn mặt của một giáo hội tái khám phá lòng từ mẫu thương xót và đi gặp biết bao người bị thương đang cần được lắng nghe, cảm thông, tha thứ và yêu thương.
Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha Francisco trở lại suy tư về sự phân biệt giữa peccato và corruzione, tội lỗi và hư hỏng. Ngài nhận xét rằng hư hỏng hay sa đọa là tội mà thay vì người ta nhìn nhận nó và trở nên khiêm tốn, thì lại nâng nó lên hàng chế độ, trở thành một tập quán tâm trí, một lối sống. Tội nhân tái phạm rồi tái phạm vì yếu đuối thì lại được tha thứ nếu nhìn nhận mình cần lòng thương xót. Trái lại, kẻ hư hỏng là kẻ phạm tội mà không hối hận, kẻ phạm tội mà giả bộ mình là Kitô hữu với cuộc sống hai mặt, gây gương mù. Không cần phải chấp nhận tình trạng hư hỏng như thể đó là một thứ tội thêm, cho dù nhiều khi người ta đồng hóa hư hỏng với tội lỗi. Trong thực tế, đó là hai thực tại khác biệt, như có liên hệ với nhau. Đức Thánh Cha nhận xét, một người có thể là một đại tội nhân, nhưng không thể rơi vào tình trạng hư hỏng. Ví dụ như ông Gia-kêu, ông Mát-thêu, người phụ nữ xứ Samaria, ông Nicodemo, người trộm lành. Trong tâm hồn của họ, tất cả đã có một cái gì đó cứu họ khỏi sự hư hỏng. Họ đã cởi mở đối với tội lỗi, tâm hồn họ cảm thấy sự yếu đuối của mình. Và sự kiện này là điều làm cho sức mạnh của Thiên Chúa đi vào tâm hồn họ.
Jerusalem, hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, nhà cầm quyền Israel không cho phái đoàn các giám mục Âu Mỹ và Nam Phi viếng thăm thung lũng Kremisan, nơi 58 gia đình công giáo bị nhà nước chiếm đất để xây bức tường an ninh. Các gia đình này thuộc làng Beit Shalah đã phản đối việc làm của nhà nước Israel. Họ bị tước đoạt các vườn cây dầu và các cây ăn trái, vốn là phương thế sinh nhai của họ. Phái đoàn các giám mục được Hiệp hội Thánh Y tháp tùng. Hội này từ lâu vẫn trợ giúp các gia đình bị mất đất trước tòa án ở Israel. Khi đến nơi, các giám mục bị các binh sĩ Israel cấm cản, không cho đến gần vùng đang có công trình xây dựng bức tường ngăn cách. Sau khi đọc kinh lạy cha, các giám mục đã rời bỏ khu vực bị cấm thăm viếng. Đức cha Rodolfo Cetoloni, giám mục giáo phận Grosseto ở Italia, thành viên phái đoàn giám mục nói rằng, lịch sử tiếp tục với những khó khăn trầm trọng như vậy. Dân chúng tại đây luôn đứng trước nguy cơ bị mất đất đai và tự do. Chúng tôi ở trong thung lũng giữa làng Beit Shalah và khu định cư của người Israel ở Gilo, nơi mà quân đội Israel đang chiếm đất và nhổ bỏ các cây dầu. Chúng tôi đến đây để bày tỏ sự gần gũi với dân chúng trong cố gắng ngăn chặn những sự kiện như vậy.
Đức cha Oscar Cantu, giám mục giáo phận Las Cruces, bang Tân Mexico, Hoa Kỳ, ở trong phái đoàn, nói rằng, thật là điều rất đau buồn khi thấy tình trạng hiện nay, dân chúng bị tước đoạt đất đai và cây cối của họ bị nhổ rễ. Đây là một dấu chỉ cho thấy một cái gì đó trầm trọng hơn. Nó cho thấy sự hạn chế quyền của người Palestine được ở đây và không nhìn nhận quyền hợp pháp của họ được hiện diện trên đất của Israel hoặc tại các lãnh thổ của người Palestine. Đức cha Cantu cũng nhận định rằng cuộc gặp gỡ dân chúng ở thung lũng Gremizan giúp các giám mục nhắc nhớ tình trạng ở đây không phải chỉ là những vấn đề chính trị, nhưng còn liên hệ tới cuộc sống và phẩm giá của dân chúng. Họ không còn hy vọng cứu vãn đất đai của họ, và khi không còn hy vọng như thế thì không phải là điều tốt.
Tegucigalpa, tổ chức mục vụ dân lưu động của Giáo hội Công giáo tại Honduras, Trung Mỹ, đã thỉnh cầu chính phủ Mỹ của Tổng thống Obama chấm dứt những vụ lùng bắt và trục xuất những người Trung Mỹ không có giấy tờ hợp lệ. Bà Lydia Souza, chủ tịch tổ chức mục vụ dân lưu động, nói với hãng tin AFP của Tây Ban Nha hôm 9 tháng Giêng vừa qua rằng, chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Mỹ đừng trục xuất những người dân Trung Mỹ. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo nói rằng, những mẻ lưới bắt người di dân ở Mỹ không phải là điều mới mẻ. Đó là phương pháp người ta vẫn sử dụng ở Mỹ để trục xuất những người di dân, đặc biệt là những người Trung Mỹ. Nhưng thật là điều đau buồn vì cả những bà mẹ cũng bị trục xuất cùng với những đứa con nhỏ của họ. Hôm 6 tháng Giêng vừa qua, nhóm đầu tiên gồm 19 trẻ em cùng với các bà mẹ bị đưa từ Mỹ về Honduras. Chính phủ Honduras cũng đã lên án phương pháp mẻ lưới này, nhưng đồng thời tuyên bố tôn trọng các biện pháp của Hoa Kỳ trong vấn đề di trú bất hợp pháp. Trong khi đó, Tổng thống Orlando Hernandez đã yêu cầu các lãnh sự quán và các văn phòng khác nhau của Đại sứ quán Honduras ở Mỹ trợ giúp những người Honduras yêu cầu được giúp đỡ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Giám mục Sanchez Sorondo, trưởng ấn các hàng lâm viện khoa học và khoa học xã hội về ý nghĩa Giáng sinh trong năm thánh lòng thương xót. Quý vị thính giả, lễ Giáng sinh năm vừa qua có màu sắc đặc biệt vì được cử hành trong bầu khí năm thánh ngoại thường lòng thương xót. Trong tư tưởng phóng lên mạng Twitter hôm trước ngày Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco lại đề cập đến biến cố Thiên Chúa tự trở thành bé nhỏ như một hài nhi để biểu lộ cho chúng ta thấy tất cả tình yêu thương Ngài dành cho nhân loại và từng người trong chúng ta. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã duyệt qua một số vùng không có hòa bình trên thế giới và tha thiết mời gọi mọi người sống lòng thương xót như Thiên Chúa, để cho Đức Chúa Giêsu Kitô cứu thế sinh ra trong tâm lòng và cuộc sống, hầu có sự bình an, niềm hy vọng và lòng thương xót, loại bỏ mọi thù hận, chiến tranh, xung khắc, bất công và tìm lại được phẩm giá là người và là con cái Chúa của mình. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy mở rộng con tim để nhận lấy ơn thánh của ngày này là chính Ngài. Đức Chúa Giêsu là ngày sáng đã mọc lên ở chân trời của nhân loại. Ngày của lòng thương xót, trong đó Thiên Chúa Cha đã vén mở cho nhân loại sự dịu hiền mênh mông của Ngài. Ngày của ánh sáng đánh tan đêm tối của sợ hãi và âu lo. Ngày của hòa bình, trong đó có thể gặp gỡ nhau, đối thoại và hòa giải với nhau. Ngày của niềm vui, một niềm vui lớn lao cho người bé nhỏ và khiêm tốn và cho toàn dân. Trong ngày này, Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Hang đá cho chúng ta thấy dấu chỉ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Một trẻ sơ sinh cuốn trong tả, nằm trong máng cỏ. giống như các mục đồng của Bethlehem, chúng ta cũng đi xem dấu chỉ này. Biến cố này canh tân hàng năm trong giáo hội. Giáng sinh là một biến cố được canh tân hàng năm trong mỗi gia đình, trong mỗi giáo xứ, trong mỗi cộng đoàn tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa nhập thể, nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Như Đức Mẹ Maria, giáo hội chỉ cho tất cả mọi người dấu chỉ của Thiên Chúa. Trẻ thơ mà Đức Mẹ đã mang trong lòng và đã cho ra chào đời, nhưng là con đấng tối cao, bởi vì Ngài đến từ Chúa Thánh Thần. Vì thế Ngài là đấng cứu thế, bởi vì Ngài là chiên con của Thiên Chúa, gánh lấy tội trần gian. Cùng với các mục đồng, chúng ta hãy phủ phục trước chiên con. Chúng ta hãy thờ lạy lòng lành của Thiên Chúa nhập thể, và chúng ta hãy để cho nước mắt sám hối tràn đầy đôi mắt và rửa sạch con tim chúng ta. Tất cả chúng ta đều cần điều đó. Chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng ta. Chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể giải thoát nhân loại khỏi biết bao hình thức sự dữ, đôi khi quái gở mà tính ích kỷ gây ra nơi nó. Ơn thánh của Thiên Chúa có thể hoán cải các con tim và mở ra các con đường ra khỏi các tình trạng không thể giải quyết được trên bình diện nhân loại. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số suy tư của Đức Giám mục Sanchez Sorondo, trưởng án các hàng lâm viện khoa học và khoa xã hội học của Tòa Thánh về đề tài này. Thưa Đức cha Sorondo, Giáng sinh là lễ cử hành biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người, mặc lấy hình hài của một trẻ thơ bé nhỏ, yếu đuối, không được bên đỡ như bất cứ trẻ thơ nào khác trên trần gian này. Đức cha có cảm nghĩ nào?
Thật rõ ràng trở nên bé nhỏ có nghĩa là Giáng sinh, bởi vì Thiên Chúa tự trở thành một hài nhi. Ngài không chỉ nhập thể mà thôi. Ngôi lời Thiên Chúa làm điều đó một cách tự nhiên với tất cả mọi điều kiện của bản tính nhân loại, và như thế với việc sinh ra. Tất cả mọi người đã khâm phục khi Đức Thánh Cha nói, Ngài trở nên bé nhỏ. Ngài là một trẻ thơ hoàn toàn yếu đuối. Lập tức, nó làm nảy sinh ra nơi chúng ta tâm tình của sự săn sóc, của trách nhiệm, của việc làm cái gì đó cho Chúa.
Thưa Đức Cha, cuộc cách mạng của Đức Chúa Giêsu là cuộc cách mạng của sự dịu hiền. Chúng ta trông thấy điều đó, đặc biệt trong lễ Giáng sinh, và nó là một cái gì mà Đức Thánh Cha Phanxicô lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần. Chúng ta biết đây là một sứ điệp không dễ thực thi và không dễ hiểu trong xã hội của chúng ta ngày nay. Phải khởi hành từ đâu, ngay tại Vatican này, cả trong công việc phục vụ người kế vị Thánh Phêrô.
Tư tưởng này của Đức Thánh Cha rất là mạnh mẽ, và tự nó là tư tưởng của Thánh Kinh và của chính Chúa Kitô. Ta có thể làm gì? Điều đầu tiên là tìm đi theo Đức Thánh Cha, và không có sự lưỡng lự nào, bởi vì ta đang cho thấy một cách thực thụ, tính cách triệt để của tin mừng. Ngài không phải là người của cánh tả, cũng không phải của cánh hữu. Ngài không ở bên trên, cũng không ở bên dưới. Một cách đơn sơ, Ngài chỉ muốn áp dụng các mối phúc thật. Và Chúa hứa gì với những người công chính và với những người hiền dịu, với những người yêu công lý và hoạt động cho hòa bình và có con tim trong sạch? Chúa hứa họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa và sẽ trông thấy Thiên Chúa. Đó là ba lời hứa mà Chúa đã làm cho những người sống phù hợp với các mối phúc thật. Và quý vị hãy coi, đó là chương trình của Chúa, chương trình của tin mừng đấy. Không có một chương trình khác. Như vậy, Đức Thánh Cha không làm gì khác hơn là thực hiện chương trình này. Vì thế, điều đầu tiên đối với chúng tôi là đi theo Đức Thánh Cha. Hiểu chương trình ấy một cách rõ ràng, tìm cách hiểu nó trong ý nghĩa sâu xa của điều Đức Thánh Cha muốn thực hiện, nhất là trong sự rộng mở này của nó, để ám chỉ bản chất của chính Thiên Chúa là lòng thương xót trong năm thánh. Như vậy, có nghĩa là cộng tác với Đức Thánh Cha.
Việc mở cửa thánh tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi và cửa lòng bác ái của Trung tâm Caritas Roma là những cử chỉ nói lên và đã nói lên với Kitô hữu rất nhiều điều, và không phải chỉ với các tín hữu Kitô mà thôi. Làm sao để tiếp tục các cử chỉ ấy trong cuộc sống thường ngày, thưa Đức Cha?
Nó là một chỉ dẫn cần bắt đầu từ đấy, cần bắt đầu từ nơi có các loại trừ, từ nơi có việc gạt bỏ ra bên lề, từ nơi có đói khát. Đức Thánh Cha đã nói biết bao lần rằng chương trình của Ngài là thực hành các mối phúc thật của Chúa. Một trong các mối phúc thật đó là phúc cho những ai đói khát sự công chính. Và Đức Thánh Cha muốn tập trung vào điều này.
Trong năm 2015, chúng ta đã trông thấy một dấn thân lớn của Đức Thánh Cha Francisco không phải chỉ cho các thụ tạo, mà cả việc bảo vệ thụ tạo nữa. Với thông điệp Laudato Si và cả việc trực tiếp rõ ràng ủng hộ một hiệp định tại hội nghị về khí hậu triệu tập ở Paris nữa. Có người ngạc nhiên cho rằng một giáo hoàng không nên lo lắng cho các vấn đề này, cho môi sinh. Riêng Đức Cha thì Đức Cha nghĩ sao?
Tôi tin rằng những người ngạc nhiên, và chúng ta biết họ là những ai, họ đã ngạc nhiên bởi vì họ bênh vực các lợi lộc riêng tư của họ. Đức Thánh Cha tên là Francisco, và Thánh Francisco thành Assisi, có nghĩa là việc thực hiện cụ thể, sự kiện, tất cả mọi sự vật là do Thiên Chúa tạo ra và có một trật tự quy hướng về Chúa. Trong Đại chủng viện, chúng tôi học khảo luận tạo dựng và Thánh Tô-ma đưa việc tạo dựng vào đề tài Thiên Chúa. Tất cả mọi vật đều có một tương quan với Thiên Chúa, trong nghĩa chúng được Thiên Chúa tạo thành và hướng về Thiên Chúa. Thần học gia Joseph Ratzinger đã nói rằng một trong các khảo luận cần phải suy tư trở lại chính là khảo luận về việc tạo dựng. Thật là điều tuyệt diệu khi Đức Thánh Cha trong thông điệp Laudato Si đã nói tới việc hoán cải môi sinh. Nói cho cùng, thông điệp của Ngài cũng có một ý nghĩa của công lý. Điều rõ ràng đó là việc đối xử tàn tệ với thụ tạo, việc không tôn trọng các luật lệ của môi sinh sẽ sản xuất ra một khí giới boomerang sẽ quật trở lại, chống lại con người. Điều này gây ra nhiều nghèo đói hơn, gây ra nạn di cư, tạo ra các hình thái gạt bỏ ngoài lề xã hội triệt để hơn nữa. Đó là tất cả những điều đang xảy ra trong cái mà Đức Thánh Cha gọi là việc toàn cầu hóa sự rửng dưng. Đức Thánh Cha muốn rằng tất cả mọi người được thừa nhận phẩm giá và sự tự do, và Ngài đặc biệt lo lắng trước các hình thức nô lệ mới xảy ra cho con người ngày nay.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Giám mục Sanchez Sorondo, trưởng ấn các hàng lâm viện khoa học và khoa học xã hội về ý nghĩa Giáng sinh trong năm thánh lòng thương xót. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ về việc tích cực cộng tác vào việc giảng dạy giáo lý.
Cùng với niên học bắt đầu, các giáo xứ ở Tổng giáo phận thủ đô Paris cũng nhộn nhịp khai mạc niên khóa giáo lý. Riêng giáo xứ Saint-François de Moliteur ở quận 16 tưng bừng với đoàn ngũ đông đảo các giáo lý viên. Một điều đáng chú ý là, từ vài năm nay, con số các giáo lý viên gần như đồng đều giữa hai phái nam và nữ. Sự hiện diện của quý ông giáo lý viên cạnh quý bà giáo lý viên tạo nên bầu khí mới mẻ và đầy khích lệ. Sau đây là chứng từ của ông Guillaume Guanlut, gần 10 năm qua tự nguyện thi hành sứ vụ dạy giáo lý. Xin nhường lời cho ông. Giáo xứ chúng tôi tổ chức buổi giáo lý qua nhiều giai đoạn khác nhau vào sáng Chúa Nhật chung quanh lời Chúa. Lúc 10 giờ, tôi và một người cha gia đình khác đọc một truyện kinh thánh cho trẻ em, và các em giữ thinh lặng lắng tai nghe một cách lạ thường. Rồi lúc 10:15, một linh mục phụ trách phần phụng vụ lời Chúa dành cho trẻ em bên ngoài thánh lễ. Khi thánh lễ chấm dứt, có 15 phút giải trí. Sau đó tôi dạy giáo lý trong vòng 45 phút cho đến trưa. Mục đích của chúng tôi là giúp các em có một kỷ niệm tốt đẹp về giờ học giáo lý. Vì thế, tôi cố gắng biến giờ giáo lý thành một thời điểm vừa thú vị, vừa linh động, hầu cho giáo lý được ghi khắc trong tâm trí thơ trẻ của các em. Tôi thường đặt và trả lời các câu hỏi cách hết sức giản dị và cụ thể. Chẳng hạn, Đức Chúa Giêsu Kitô là ai? Thánh lễ là gì? tôi dùng chính ngôn ngữ đơn sơ của các em. Tôi cũng trình bày việc cầu nguyện như một cái gì hết sức tự nhiên, có âm hưởng trong cuộc sống thường nhật của các em. Tôi nói với các em, giống như Đức Thánh Cha Francisco, rằng cầu nguyện là nói lời chào, cảm ơn, xin lỗi, xin phép, xin vui lòng. Các em hiểu ngay thứ ngôn ngữ thực tế này. Tôi tìm thấy trong việc dạy giáo lý một niềm vui hết sức tự nhiên như hơi thở. Bởi lẽ tôi cảm thấy cần phải chứng tỏ mình thuộc về cộng đoàn sứ đạo bằng cách dấn thân tham gia các sinh hoạt tông đồ của giáo xứ. Thêm vào đó, ngoài sự kiện tích cực, các em có các nam giáo lý viên bổ sung vào hàng ngũ các nữ giáo lý viên vẫn hiện diện như từ trước đến nay, còn có điểm thuận lợi dành cho chính đức tin của tôi. Các buổi dạy giáo lý vào sáng Chúa Nhật củng cố đời sống thiêng liêng của tôi và giúp tôi ra khỏi hình ảnh một người cha gia đình chỉ lo cặm cụi làm ăn và không gần gũi con cái. Giờ đây, tôi dễ dàng mở cuộc bàn luận trao đổi về lời Chúa với con cái trong các bữa ăn nơi gia đình. Song song với sự có mặt của các nam giáo lý viên nơi các giáo xứ Paris là sự tham gia mỗi ngày một đông vào nhóm các nam giáo sư phụ trách môn tôn giáo nơi trường học. Đó là nhóm RPR, mục tiêu, do ông Denis Gansel khởi xướng cách đây 10 năm nơi giáo xứ San Ferdinand de Tegner ở quận 17. Năm ấy 2015, vài ngày sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từ trần, trong một buổi canh thức cầu nguyện, ông Denis bỗng lóe lên ý nghĩ, cần khơi động phong trào các người con tinh thần của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hưởng ứng việc dạy giáo lý cho các thanh niên thiếu nữ. Ông nhận linh cảm như lời mời gọi, bắt chước khuôn mặt của vị giáo hoàng khả ái và diễn tả tình phụ tử của ngài bằng cách nói về Thiên Chúa cho các thế hệ trẻ, tương lai của xã hội và thế giới. Từ đó đến nay, 10 năm trôi qua, nhóm mục tiêu hiện có khoảng 50 giáo sư phụ trách môn tôn giáo nơi các trường học, tụ họp mỗi tháng một lần. Họ cầu nguyện chung và khích lệ nhau trong sứ vụ linh thiêng cao cả. Các thành viên của nhóm rất hài lòng về kinh nghiệm của sứ vụ này. Họ không còn cảm thấy đơn độc trong cuộc sống đức tin hoặc trong việc công bố lời Chúa. Nhưng nhất là, việc dạy môn tôn giáo giúp họ khiêm tốn hiểu rằng họ không phải là ông chủ, nhưng chỉ đơn thuần là phu cán mang giới trẻ đến cho Đức Chúa Giêsu Kitô, vị chủ tế tối cao. Họ cũng luôn luôn tự nhắc nhở phải dành cho Đức Chúa Giêsu và lời của Ngài chỗ đứng ưu tiên hàng đầu. Họ chỉ là tôi tớ phục vụ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được. Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là, anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ của Thầy.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những Mục Đích Của Hôn Phối.
Thank you. cách đây vài năm báo chí ở Italia đưa tin, bà cụ già Sara Fedeli, 77 tuổi, đã thành hôn ngày 2 tháng 4 1992 tại thị xã Fermo, tỉnh Ascoli Piceno, với chàng Mohamed Duc, 21 tuổi, người Maroc, gốc tại thành phố Rabat. Trong lễ cưới, trước mặt ông Pino Alati, phó thị trưởng Fermo, chú rể mặc áo xanh dương và có vẻ e lệ, còn bà dâu thì vẻ mặt rạng rỡ, vui tươi, dáng người còn sung sức, trong chiếc áo cưới màu xanh da trời với nhiều nữ trang. Các phó nhòm hoạt động lia lịa và dân chúng bạn bè cũng như những người quen biết vỗ tay tưng bừng. Bà dâu vui vẻ cho các ký giả biết, tạm thời bây giờ chúng tôi chưa đi hưởng tuần trăng mật vì sắp bầu cử rồi, sau đó sẽ hay. Nói rồi bà Sara Fedeli hôn lên má người chồng trẻ im lặng của bà. Con gái của bà dâu là Mariam, 54 tuổi, tỏ ra cảm động hơn cả mẹ nữa. Chính bà Mariam đã kiếm chồng mới cho mẹ mình, vì bà có một số phòng ở thành phố Fermo và thường cho những người ngoài Âu Châu thuê. Bà quen biết chàng Mohamed và đã giới thiệu cho mẹ. Mohamed cũng có bằng cấp, nhưng ở Italia, anh chỉ kiếm được nghề bồi bàn ở Fermo. Nghi lễ thành hôn ở tòa thị sảnh chỉ kéo dài vài phút, và đôi tân hôn tiến ra ngoài đường giữa tiếng vỗ tay và nhiều người ném gạo vào họ để chúc mừng theo tục lệ ở Italia. Bà Sara Fedeli là một trong những phụ nữ ở miền Marche được ly dị chồng vào năm 1974. Nay bà đã về hưu sau nhiều năm làm nghề coi điện thoại cho công ty ship. Bà được nhiều người ở địa phương biết đến vì bà cũng là chủ một trong những quán ăn nổi tiếng tại đây và coi đài phát thanh ở địa phương với tên hiệu là Zara. Kính thưa quý vị thính giả, đọc một tin trên đây người ta không khỏi đặt câu hỏi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu và nhắm mục đích gì? Phải chăng bà cụ Sara Fedeli muốn một người chồng khỏe mạnh để săn sóc bà trong lúc yếu liệt sau này? Phải chăng chàng rể Mohamed lấy bà cụ gần lớp 4 tuổi của mình với mục đích là đào mỏ và hy vọng được phần gia tài của bà vợ? Nhân câu chuyện này và tiếp tục loạt bài về bí tích hôn phối, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến vấn đề các mục đích của hôn nhân theo giáo lý Công giáo.
Trong lịch sử đạo lý, khi nói về những mục tiêu của hôn nhân, Thánh Augustino liệt kê 3 điều mà Ngài gọi là 3 thiện ích. Đó là sinh sản con cái, trung tín và trung thành với nhau, và sau cùng là sự tham gia vào mầu nhiệm giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Theo Thánh Nhân, 3 lợi ích trên đây của hôn phối biện minh cho các tác động vợ chồng, nghĩa là nếu không nhắm những mục đích trên đây, thì việc giao hợp vợ chồng là điều xấu xét về phương diện luân lý. Nhờ nhà thần học Pierre Lombard, đạo lý trên đây của Thánh Augustino được truyền lại tới các nhà thần học thời Trung Cổ, với Thánh Tommaso Aquino và Bonaventura. Đạo lý này dựa trên đoạn thứ 7 trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Corinto, câu 2 tới câu 9, trong đó Thánh Nhân viết, để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng. Cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Và Ngài kết luận, nếu không tiết dục được, thì họ cứ kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Tuy nhiên, công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16 đã trình bày một cách tích cực đạo lý về các thiện ích của hôn phối mà không cần trưng dẫn các thiện ích của hôn nhân như Thánh Augustino đã nêu trên. Một khía cạnh của đề tài này cũng được trình bày trong khoản số 1013 của Bộ Giáo luật cũ ban hành năm 1917. Khoản này trình bày các thiện ích cũng như những mục tiêu của hôn phối, xác định mục tiêu chính yếu của hôn nhân là để sinh sản và giáo dục con cái, và mục tiêu thứ yếu là để vợ chồng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Quan điểm này cũng đã được trình bày trong giáo luật, ít là từ thế kỷ 19. Nói khác đi, mục đích thứ nhất của hôn nhân là để sinh sản con cái, còn việc vợ chồng giúp đỡ nhau và hoạt động xác thịt để xoa dịu tình dục chỉ là mục đích thứ nhì và phụ thuộc mà thôi. Với thời gian, dưới trào lưu đề cao nhân vị, quan niệm này về các mục tiêu khách quan của hôn phối bị phê bình là đẩy lui vào bóng tối mầu nhiệm hôn nhân, vốn bắt nguồn trong tự do yêu thương của hai người nam nữ. Người ta đi tới chỗ không còn phân biệt mục tiêu chính yếu và thứ yếu của hôn nhân nữa.
Công đồng chung Vatican II trong số 50 của hiến chế vui mừng và hy vọng khẳng định rằng hôn nhân và tình yêu vợ chồng tự bản tính quy hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Con cái là ân huệ cao quý nhất của hôn nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ. Thiên Chúa đã phán, đàn ông ở một mình không tốt. Ngài là đấng từ buổi đầu đã dựng nên một người nam và một người nữ. Chính Ngài muốn thông ban cho con người cộng tác một phần đặc biệt vào công việc tạo dựng của Ngài. Ngài đã chúc lành cho người nam và người nữ rồi nói, các ngươi hãy gia tăng, sinh sản. Do đó, việc thể hiện đích thực tình yêu vợ chồng cũng như toàn thể tổ chức đời sống gia đình đều phát sinh từ việc thể hiện ấy, đều nhắm giúp đôi vợ chồng can đảm sẵn sàng cộng tác với tình yêu của đấng tạo hóa và cứu thế, mặc dù không loại bỏ các mục đích khác của hôn nhân. Nhờ đời sống lứa đôi, Ngài làm cho gia đình ngày càng bành trướng và phong phú hơn. Qua lập trường trên đây, Công đồng chung Vatican II không hài lòng với sự phân biệt các mục đích như cũ của hôn phối. Công đồng chỉ nhắc lại mục đích quan trọng nhất là tự hiến cho nhau và sinh sản con cái. Thực ra, hai mục tiêu này cũng như nhiều mục đích khác để phát triển nhân phẩm về mọi phương diện đều là chính yếu, nghĩa là hôn nhân đòi hỏi quyền lợi để hai bên có thể nhờ nhau mà đạt tới những mục đích ấy. Lập giao ước hôn nhân nhưng loại trừ quyền lợi để sinh sản con cái thì thật là vô lý và giao ước ấy không thành. Cũng vậy, cố ý loại trừ các quyền lợi để yêu nhau và tự hiến cho nhau thì cũng là điều vô lý vì khế ước hôn nhân cốt để trao đổi cho nhau. Bộ giáo luật mới cũng tiếp nhận lập trường trên đây của công đồng về hôn phối nên không phân biệt các mục tiêu chính yếu và thứ yếu như trong khoản 1013 của luật cũ. Và trong khoản số 1055 triệt 1, giáo luật hiện hành khẳng định rằng do giao ước hôn phối, người nam và người nữ tạo nên với nhau một cuộc thông hiệp trọn cả cuộc sống. Từ bản tính, giao ước hôn phối hướng về thiện ích của đôi bạn và việc sinh sản cùng giáo dục con cái, Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn phối giữa người đã chịu phép rửa tội lên hàng bí tích.
Trong tông huấn Familiaris Consortio, Đúc Kế Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Gia đình, trong đoạn số 14, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, theo ý định của Thiên Chúa, hôn nhân là nền tảng của một cộng đồng gia đình rộng lớn hơn, vì chính định chế hôn nhân và tình yêu hôn nhân hướng đến việc sinh sản và giáo dục con cái và đạt được sự viên mãn trong đó. Trong thực tại sâu xa hơn, tình yêu chính là một ân huệ và tình yêu hôn nhân, trong khi dẫn đưa vợ chồng tới chỗ biết nhau theo nghĩa của Kinh Thánh, làm cho họ được trở nên một thân thể duy nhất. Tình yêu ấy không chấm dứt trong nội bộ của đôi vợ chồng, vì nó làm cho họ có khả năng hiến thân cho nhau một cách tối đa, nhờ đó họ trở thành những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc trao ban sự sống cho những con người mới. Và vì thế, vợ chồng khi hiến thân cho nhau, họ trao ban thực tại con cái vượt lên trên chính mình, và con cái ấy chính là phản ánh sinh động tình yêu của họ. Và là một dấu trường tồn nói lên sự hiệp nhất hôn nhân và là một tổng hợp sinh động không thể tách rời nhau trong tư cách là cha và là mẹ của họ. Khi trở thành cha mẹ, đôi vợ chồng nhận được từ nơi Chúa một hồng ân trách nhiệm mới. Tình yêu cha mẹ của họ được mời gọi trở thành dấu chỉ hữu hình chính tình yêu của Thiên Chúa đối với con cái của họ. Tuy đề cao tầm quan trọng của con cái trong hôn nhân, nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, không nên vì vậy mà quên rằng, kể cả khi việc sinh sản con cái là điều không thể diễn ra, thì không vì vậy mà đời sống vợ chồng bị mất giá trị. Thực vậy, sự son sẻ về thể lý có thể là cơ hội để các đôi vợ chồng thi hành những dịch vụ quan trọng khác để phục vụ sự sống con người, ví dụ nhận con nuôi, thi hành những hình thức khác trong việc giáo dục, giúp đỡ các gia đình khác, các trẻ em nghèo hoặc những người tàn tật.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua 12 tháng Giêng, cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco đã được chính thức xuất bản với tựa đề Tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót. Jerusalem, nhà cầm quyền Israel không cho phái đoàn các giám mục Âu Mỹ và Nam Phi viếng thăm thung lũng Kremizan, nơi 58 gia đình công giáo bị nhà nước chiếm đất để xây bức tường an ninh. Tegucigalpa, giáo hội công giáo tại Honduras, Trung Mỹ, đã thỉnh cầu chính phủ Mỹ của Tổng thống Obama chấm dứt những vụ lùng bắt và trục xuất những người Trung Mỹ không có giấy tờ hợp lệ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào Mẹ. Khi tan môn